chúng sinh ở ngoài thế gian nó khổ, nó không còn cửa nào nữa. Nó đi bác sĩ nó khám, nó đi viện nó chữa các nơi, tiền nó cũng gần hết hoặc hết sạch rồi. Thế bây giờ về chỉ còn một cái cửa nữa là đó là đi lên gì? Lên chùa gặp Phật nương pháp nhờ tăng. Thế gặp Phật tức là lễ gì? Lễ Phật đó. Nương pháp tức là nhờ vào kinh sách của Đức Phật để thọ trì đọc tụng đó. Và nhờ tăng là nhờ chư tăng gì? Hồi hướng cho. Tụng kinh niệm Phật cũng hồi hướng trợ duyên cho. Đó là nương vào ngôi Tam Bảo. Để mong sao còn một cái nơi nữa họ chưa đến. Đó chính là gì? Nương tựa vào ngôi Tam Bảo. Mọi người là thường nghe mọi người nói rằng Phật Pháp nhiệm màu, tối linh, tối thắng, tối vi, tối diệu. Nếu nhất tâm cầu nguyện thì sẽ được gì? Sẽ được cảm ứng đạo giao, bất khả tư nghị. Cho nên nay họ khổ, họ không còn cách nào nữa. Đi khám bác sĩ, đi cầu, đi cúng ở ngoài, ông thầy bà cúng hết rồi. Cúng mát, cúng siêu, cúng vong, cúng âm hết rồi, không được. Còn mỗi cửa Phật nữa thôi. Mà đến nhà Phật, cửa Phật cũng không dang rộng vòng tay mà hắt hủi họ, đuổi họ đi. Bảo rằng chúng tôi gì? Nhà Phật chúng tôi chỉ tu theo chính pháp thôi. Tụng kinh niệm Phật, cầu siêu, cầu an đều là gì? Đều là tà đạo, đều là Bà La Môn giáo, đều là không phải là Phật giáo chân chính của chúng tôi, không phải lời Phật dạy vân vân ABC. Đuổi họ đi. Thì đương nhiên đuổi họ đi họ phải đi thôi. Chúng ta biết họ đi đâu? Họ sẽ đi tìm một nơi nương tựa khác. Cái đạo, cái tôn giáo mà cha ông họ theo gì? Nhiều đời nay rồi, hàng nghìn năm nay ở tại đất nước Việt Nam này. Hàng 2000 năm nay ở tại đất nước Việt Nam này. Nay đến thời của họ, họ đến nhờ các sư, các thầy chùa. Mà các sư, các thầy chùa từ chối, bảo là Phật giáo chúng tôi không làm những việc đó. Muốn giác ngộ, muốn giải thoát thì phải gì? Phải chỉ trai giữ giới, phải ngồi thiền đi thì mới được giải thoát, vân vân. Những người tri thức căn cơ, diệu tính, diệu ngộ cao thì họ nghe ra thì họ chỉ trai giữ giới, ngồi thiền đấy. Nhưng còn phần đại đa số, những người ở dân chúng ta, cái lúc đó xin thưa các vị, bảo vào mà ngồi thiền, tâm tính đâu mà ngồi thiền, đau bỏ bố ra chứ đi ngồi thiền, sắp chết đến nơi rồi còn bảo ngồi thiền. Đấy, có ngồi được không? Có mà ngồi. Thân thì có thể ngồi ở trước thiền tòa đó, nhưng mà gì? Tâm thì nó chạy tận đầu tận đâu. Cho nên chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là chư vị Bồ Tát, chư lịch đại tổ sư, các ngài mới thì hiện ra để lập thành thời khóa tụng niệm, có cầu siêu cho người mất, có cầu an cho người còn. Và cụ thể như là Pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm của Ngài Trung Phong Quốc Sư Cổ, Cổ Phật Tái Lai. Chúng ta biết Ngài Trung Phong là quốc sư, là quốc sư của một đất nước nhé. Và Ngài không chỉ là quốc sư mà Ngài còn chính là gì? Là vị Cổ Phật thị hiện, giống như Ngài, Ngài Hòa Thượng Hành Tu, có đôi tai dài cùng với thời của Đức Phật A-di-đà, chính là Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư vậy các quý vị. Đó. Chúng ta thấy có những vị Phật vị Bồ Tát á, các ngài thì hiện tái lai như vậy, nương vào lời Phật dạy, như bộ Trung Phong Tam Thể Niệm để nương vào bộ kinh gì? Kinh gì? Phật thuyết A Di Đà, A Di Đà kinh để dạy cho chúng ta tu. Nói là phương tiện là để cầu siêu cho chư vị thần linh, chân linh, anh linh, vong linh, hương linh, chúng đẳng, nhưng mà thực tế đang để cầu gì? Cầu sinh tịnh độ cho mỗi mỗi hành giả đang tu ở trong pháp hội của chúng ta. Vì chúng ta tu theo pháp hội Trung Phong, tức là chúng ta đang tụng kinh A Di Đà, tán thán cõi Phật A Di Đà, và phát nguyện được sinh về cõi Phật A Di Đà sau khi xả bỏ báo thân. Đó, chúng ta thấy các tổ khéo chưa? Nếu bảo chúng ta tự nhiên kéo nhau đến chùa mà tu 3-4 nghìn người, 5-7 nghìn người mà tu kiểu như thế, chúng ta có ra tu khối không? Ra đâu. Và thì ra tụng kinh A Di Đà thì hàng ngày vẫn đi chùa tụng kinh A Di Đà mà, giỏi lắm, được 5-30 người trong một ngôi chùa lớn là quý lắm rồi các quý vị. Nhưng bảo 3-4 tháng, 5 tháng, 5-6 tháng sau tự nhiên có một pháp hội và đi tu pháp hội, đi theo pháp hội thập phương tín thí, tín đồ Phật tử, bà con nhân dân, bách gia chăm họ cùng nhau nô nước để vân tập để về dự pháp hội. Nó khác với gì? Nghe cái từ pháp hội ấy, pháp là gì? Là chỉ cho giáo pháp của Đức Phật rồi. Hội là gì? Là đông, là vui. Pháp hội là dùng cho một cái pháp hội gì? Đông người gọi là tham dự pháp hội. Còn khóa tu, còn ra tụng kinh bình thường thì hàng ngày ở chùa làng, chùa quê, chùa trong khu phố chúng ta, trong thôn chúng ta có hết rồi, đi với nhau hết rồi. Cho nên là phương tiện của các cụ, các tổ làm lập ra các thời khóa để khuyến khích, động viên tăng ni Phật tử cùng nhau đoàn kết tu tập. Trên thì là để gì? Để khất cầu giáo pháp của Đức Phật, để gọi là ôn cố chi tân. Tức là gì? Ôn cố là gì? Tức là ôn lại cái cũ. Chi tân là biết thêm cái gì? Cái mới. Khi đến dự pháp hội được nghe, được nghe các quý thầy giảng, đó gọi là chi gì? Chi tân. Cùng nhau trùng tụng lại bộ kinh Phật thuyết A Di Đà, gọi là ôn gì? Ôn cố. Được nghe giảng và học thêm những các bài gì? Bài kệ chỉ có ở trong pháp hội đó mới có. Còn tụng kinh A Di Đà bình thường không? Không có. Gọi là chi tân, tức là biết thêm cái mới. Và khiến cho chúng ta thì hoan hỷ, ai ai cũng hoan hỷ, cho nên mới tìm đến với pháp hội. Đấy là biểu thị của sự hưng vượng của đạo pháp vậy. Đức Phật dạy chúng ta muốn cho giáo pháp hưng long thì mỗi người chúng ta đều phải học và phải tu, chứ không phải là cứ hô chạy theo đời gì để xin phúc, xin lộc, không có đâu các quý vị. Các quý vị cũng không thể xin phúc, xin lộc, xin thọ, xin bình an, xin mạnh khỏe, xin chứng đạo bằng chạy theo Đức Phật hay chư Bồ Tát, hay chạy theo bất cứ vị tăng vị ni nào mà có được. Mà tất cả chúng ta đều phải gì? Tu tâm, dưỡng tính, thời thời luyện. Ngày xưa thầy nhập thất, thầy làm một cái bài kệ là gì? Tu tâm, dưỡng tính, thời thời luyện. Học Phật chi bằng sớm tối chuyên. Đấy. Tu tâm và dưỡng tính thì phải thời thời gì? Rèn luyện nó, thực hành nó. Đó mới gọi là tu tâm dưỡng tính. Còn học Phật hay là học đạo, chẳng có chi tốt hơn là gì? Bằng sớm tối chuyên cần thọ trì đọc tụng Tam Tạng Thánh Điển, hành trì theo lời Phật dạy vậy. Cho nên mới nói là học đạo chi bằng sớm tối chuyên. Đấy, cho nên chúng ta thấy Đức Phật xuất hiện ở thế gian là để dạy cho tăng ni, cho tín đồ Phật tử của chúng ta biết pháp để mà tu. Tu là để cho mỗi ngày chúng ta được một gì? Được một tốt hơn, hạnh phúc hơn, an lạc hơn, thậm chí là đối với Phật tử chúng ta là gì? Giàu có hơn. Chứ tu càng ngày mà càng nghèo đi thì chúng ta hỏng mất toi rồi. Cho nên chính vì vậy cho chúng ta mới thấy gì? Sau 12 năm thành Phật, 12 năm đầu Đức Phật thuyết kinh gì? Chúng ta nghe cái bài kệ của Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư là hóa thân của Đức Phật Thích Ca ở tại gì? Trung Quốc. Ngài phán giáo là gì? Hoa nghiêm tối sơ tam thất nhật, A hàm thập nhị phương đẳng bát, nhị thập nhị niên bát nhã hàng, pháp hoa niết bàn cộng bát niên. Đó. Thế nào là hoa nghiêm tối sơ tam thất nhật? Tức là khi mới thành Phật đó, Đức Phật thuyết gì? Thuyết kinh Hoa Nghiêm 21 ngày đêm ở dưới gốc cây Bồ đề. Mọi người nhìn thấy Đức Phật ngồi thiền. Sau khi thành Phật rồi, nhưng Ngài vẫn ngồi thiền 21 ngày. Nhưng mà thực tế, 21 ngày ấy không phải là Ngài ngồi thiền bình thường, mà Ngài dùng đại thần thông, đại công đức, đại thần lực để tuyên thuyết bộ kinh gì? Bộ kinh Hoa Nghiêm cho các vị Pháp Thân Đại Sĩ Bồ Tát và chư vị Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần đã từng theo Phật gì? Nhiều đời nhiều kiếp rồi, nghe ở trong kinh Hoa Nghiêm ấy. Các vị về có thể thỉnh bộ kinh Hoa Nghiêm để đọc một lần. Năm nay 50 tuổi mất rồi, không biết có còn thời gian để giảng được bộ kinh Hoa Nghiêm cho chúng ta nghe nữa không. Công việc Phật sự giờ nó nhiều quá, nếu mà giảng được bộ kinh đó cho chúng ta nghe thì quả thật là gì? Hoan hỷ vô cùng các quý vị. Ở Việt Nam chúng ta rất ít người giảng kinh Hoa Nghiêm. Vì giáo nghĩa của kinh Hoa Nghiêm là gì? Là không phải dành cho hàng phàm phu á, trí tuệ á, thấp thấp đó ở dưới á, nghe và chứng ngộ biết được tin được đâu. Mà kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dành cho các vị gì? Pháp Thân Đại Sĩ. Bây giờ mà giảng kinh Hoa Nghiêm có khi á, một số kẻ ngoại đạo và một số kẻ gì phá đạo và một số kẻ gì bất tín á, nhân quả báng phá tam bảo nó lên, nó thi nhau vào, nó nói là gì? Giảng gì? Giảng như thế là mê tín dị đoan, giảng như thế là siêu thực tế, giảng như thế là không phù hợp với gì? Với sự thật ở thế gian. Vì mắt không thấy, tai không nghe, giảng cái đó là gì? Sai. Nhưng xin thưa các quý vị hãy đọc kinh Hoa Nghiêm mới thấy trên 2600 năm trước, ngay sau khi mới thành Phật dưới cội Bồ Đề, Đức Phật có một cái lời giải thích về thế giới của chúng ta này. Và có các vị Bồ Tát, các vị thần, các vị chư thiên hỏi Đức Phật về thế giới hóa độ quốc độ của Ngài. Ngài nói là gì? Ngài thành Phật ở khắp trong tam thiên đại thiên thế giới. Và cái cõi Sa Bà, cõi Nam Thiền Bổ Châu chúng ta này chỉ là một hóa Phật của Ngài cư trú và thị hiện sinh ra, xuất gia, thành đạo, chuyển pháp luân và nhập niết bàn mà thôi. Và trong kinh Hoa Nghiêm Ngài nói thế giới của chúng ta này giống như có hình thù giống như một trái am la. Trái am la là nguyên âm là tiếng Phạn, tiếng Việt Nam chúng ta dịch là trái gì? Trái táo. Mà trong khi đó Và mấy hơn 500 năm sau, 544 năm sau, Đức Chúa Giêsu Giáng sinh ra đời. Đức Chúa Giêsu Giáng sinh sau Phật 544 năm, sau Phật nhập Niết Bàn 544 năm. Nếu cộng 80 năm nữa thành 624 năm các quý vị. Đức Phật nhập Niết Bàn 544 năm rồi thì Đức Chúa Giêsu mới gì? Mới Giáng sinh. Và sau này trong Kinh Thánh, cả Kinh Tân Ước và Kinh Cựu Ước của đạo Thiên Chúa và đạo Tin Lành á, ngày xưa thầy cũng có đọc. Thầy nói là trời thì tròn, đất thì vuông. Và ở Việt Nam chúng ta, cái thời phong kiến xa xưa, cái thời mà Hùng Vương ngày xưa, thời Lang Liêu đó, chúng ta thấy dùng bánh gì? Bánh chưng, bánh dày để đi hỏi vợ đó. Thì mà nói là cái tục gì? Gọi là bánh dày đó là tượng trưng cho trời tròn. Còn bánh dày á, bánh dày á là tròn thì tượng trưng cho trời tròn. Còn bánh chưng á tượng trưng cho đất gì? Đất vuông. Cho nên Lang Liêu nhờ dâng lên bánh chưng, bánh dày mà cưới được cái là công chúa, vân vân. Và như vậy chúng ta thấy là trước khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam, các cụ tổ tiên của chúng ta ngày xưa cũng có cái chủ trương là trời tròn và đất gì? Đất vuông. Và trong Kinh Tân Ước và Kinh Cửu Ước của đạo Công giáo và đạo Tin Lành cũng xác định cái điều đó. Nhưng Kinh Phật, các vị đọc Kinh Hoa Nghiêm sẽ thấy điều đó. Đức Phật dạy rằng thế giới của chúng ta này giống như một trái gì? Trái táo. Tức là nó có hình thù như một trái táo. Thì bây giờ khoa học phát triển rồi, họ mới thấy rằng trái đất không phải là có hình vuông như là Kinh Thánh, cũng chẳng phải như là truyền cổ tích Lang Liêu của Việt Nam chúng ta ngày xưa, mà quả thật trái đất của chúng ta có hình tròn. Chỗ lồi ra lõm vào là biển, là hồ, là sông, là suối, còn lồi ra là gì? Là đồi, là núi. Giống như trái táo chúng ta thấy cũng có chỗ gì? Có chỗ lồi ra, chỗ lõm vào. Và Đức Thế Tôn lấy một cái ví dụ gần nhất với người dân của đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ. Đó là thế giới này giống như trái amla, tức là trái táo vậy. Qua đó chúng ta mới thấy rằng, đấy, Đức Phật thuyết Kinh Hoa Nghiêm nói cái điều đó khi mới thành đạo. Cho nên bài kệ mới nói là Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, tức là nói về khi mới thành đạo Đức Phật nói Kinh Hoa Nghiêm. A hàm thập nhị phương đẳng bát, tức là sau khi Ngài ngồi 21 ngày đêm thuyết Kinh Hoa Nghiêm xong thì Ngài quán xét cái căn cơ để đi độ cho chúng sinh ở thế gian. Tương truyền rằng Ngài sau khi thuyết Kinh Hoa Nghiêm xong, Ngài muốn nhập Niết Bàn, vì Ngài thấy giáo pháp của Ngài chứng được là gì? Thâm vi diệu. Chúng sinh ở thế gian thật khó có thể tin được, khó có thể kham nhận được những sự chứng ngộ của Ngài. Cho nên Ngài muốn gì? Nhập Niết Bàn. Khi Ngài vừa cái khởi tâm này muốn nhập Niết Bàn thì liền là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, mà mình dịch là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, chính là vị thỉnh Đức Phật về cung trời Đao Lợi để thuyết kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng đó các quý vị. Đó, Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca thì hiện xuống nhân gian thỉnh Đức Phật gì? Vì thương chúng nhân duyên để mà dùng các phương tiện thuyết pháp. Và Đức Thế Tôn Ngài liền quán này, các Đức Phật quá khứ, có những Đức Phật thành đạo xong nhập Niết Bàn ngay, không đem lại lợi ích gì phổ độ chúng sinh ở thế gian gì cả, thành Phật liền nhập Niết Bàn, tức là chả độ được ai. Tu tập trải qua hằng hà sa số kiếp, thành Phật liền nhập Niết Bàn, chả độ ai. Chúng sinh mê mờ vẫn tiếp tục mê mờ, từ tối lại đi vào chỗ tối. Nhưng có rất rất nhiều các đức Phật thời quá khứ, các ngài sau khi thành Phật dùng các loại phương tiện thiện xảo, giống như bác lái đò dùng con thuyền để chở người qua bên bên kia bờ sông đó. Và ngài thấy rằng các đức Phật muốn hộ độ chúng sinh thì phải dùng các phương tiện để giáo hóa quần sinh. Và Đức Thế Tôn lúc đó ngài mới quán chiếu là ai là người đủ duyên để được cho ngài, ngài độ cho xuất gia đầu tiên. Và ngài quán là thấy gì? 50 tôn giả ông Kiều Trần Như là những người đã tu khổ hạnh bên mình trong suốt 6 năm. Nhưng mà khi thấy Thái tử Tuyết Sơn Đại Sĩ là nhận bát cháo sữa của nàng Sujata, cho nên nghĩ rằng Thái tử đã thoái thất tâm gì khổ hạnh rồi, đã đi lầm đường lạc lối rồi, cho nên 50 Kiều Trần Như bỏ Thái tử Tất Đạt Đa một mình tu ở trên bên cạnh sông Ni Liên Thiền ở chỗ Bồ Đề Đạo Tràng bây giờ đó, để đi về nơi gọi là cách đó cũng khá xa. Nếu mà đi bộ ngày xưa thì nó phải cả tháng các quý vị. Đó, phải đi xe ô tô mà phải mất 7-8 tiếng cơ mà. Đó, xa như thế. Cho nên đó, đi đến cái vườn gì? Vườn Lộc Uyển đó để 55 tu ở đó. Và Đức Thế Tôn khi quán chiếu thấy là nhân duyên của Nam Mèo có ông Triều Trần Như á, với ngài á, đã từng nhiều đời nhiều kiếp rồi. Có một đời Kiều Trần Như chính là một vị gì? Đại tiên nhân. Còn Đức Phật lúc đó thì là một vị vua. Một vị vua vì đánh trống ở cầu Pháp thì được một vị đại tiên nhân đến để gì? Giảng Pháp cho. Và vị vua đó thì ngộ đạo và sau này xuất gia. Và nói rằng sau này nếu mà ai xuất gia, ai thành đạo trước thì nên độ cho, nên tìm người đó để độ cho nhau. Và hai thầy trò đã hứa với nhau. Tuy Kiều Trần Như là thầy, nhưng mà độ cho vị vua, nhưng mà vua tu hành tinh tiến quá, lại trí tuệ, vân vân, cho nên một thời gian sau này, trò lại tu gì? Vượt cả thầy. Cho nên trước khi thầy trò chia tay nhau mới nguyện là sau này, nếu mà người nào thành Phật trước thì sẽ tìm để độ cho nhau. Và Đức Phật, đấy là một kiếp nhân duyên với nhau. Và trong quyển chuyện cổ tích Phật giáo ngày xưa thầy đọc á, thấy còn có mấy cái câu chuyện nữa vì sao mà Đức Phật lại độ cho Nam Mèo Kiều Trần Như. Có nhiều kiếp, nhiều đời, nhiều nhân duyên đã gì, đã thệ nguyện với nhau đó. Các vị có thể về tìm đọc câu chuyện gì, bộ chuyện cổ Phật giáo, thấy nhiều câu chuyện hay ở trong đó. Đó thì chính vì vậy Đức Phật đã tìm đến vườn Lộc Uyển và độ cho 50 ông Kiều Trần Như. Và ngài thuyết bài pháp đầu tiên đó chính là kinh chuyển pháp luân. Mà kinh chuyển pháp luân thì Đức Phật nói về gì? Nói về tứ diệu đế, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế đó. Và từ đó 50 ông Kiều Trần Như chính thức được Phật độ cho gì? Là người xuất gia đầu tiên. Và tăng đoàn được xuất hiện từ đó, được hình thành từ đó. Bắt đầu từ đó là có gì? Có ba ngôi tam bảo, Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Đấy các quý vị. Và 12 năm đầu, Đức Phật chuyên đi sâu về dạy các pháp môn tu tập, như là gì? Quán tứ niệm xứ, hay là quán gì? Quán sổ tức, quán bất tịnh, vân vân. Tức là dạy các phương pháp tu tập quán. Quán sổ tức tức là quán niệm hơi, hơi thở, cái hít vào thở ra đếm 1, hít vào thở ra đếm 2, hoặc là hít vào thở, hít ra đếm 1, thở ra đếm 2, vân vân. Tùy theo ai thích đếm kiểu gì đếm. Miễn là cứ đếm từ đó cho đến 10. Đến 10 rồi lại gì? Lại đếm lại từ 1 đến 10, cứ như thế mà đếm, cứ tuần tự như vậy. Đó gọi là gì? Giống như là người dạy con khỉ và dạy con ngựa đó các quý vị. Tôi muốn thuần phục con ngựa thì phải cầm cái roi mà phải luyện nó nhiều ngày, nhiều lần thì nó mới thuần phục cho. muốn dạy con khỉ làm xiếc, đạp xe đạp và nó múa may cho làm trò vui cho người ta, thì cái người chủ dạy con khỉ đó để làm xiếc đó phải mất rất nhiều công sức, tâm huyết và thời gian. Tương tự như vậy, chúng ta muốn điều được cái tâm viên ý mã của mình, tức là tâm con khỉ, ý con ngựa của mình á, thì mình phải thực tập cái phương pháp hoặc là tu quán gì? Quán sổ tức, tức là đếm hơi thở. Còn những vị nào mà gì? Mà dục vọng nhiều, ham mê tiểu sắc, vân vân đó, thì Đức Phật dạy cho quán gì? Quán bất tịnh, gọi là quán thân bất tịnh. Đấy, vị nào hay chấp á, chấp vào tiền tài của cái địa vị danh vọng á, thì Đức Phật dạy gì? Quán gì? Quán về vô thường quán. Đấy, trong 12 năm đầu, hệ phái Nguyên Thủy là 4 bộ 5 bộ kinh Nikaya, còn Phật giáo Đại Thừa Bắc Tông chúng ta là 4 bộ kinh A Hàm đó các quý vị. Ngày xưa các thầy 8 năm phải đi học, phải học hết đó, những cái này. 4 bộ Nikaya đem đối chiếu với 4 bộ A Hàm. Học 4 năm trung cấp rồi, 4 năm lên học viện các cụ lại dạy gì? Dạy tiếp. Nhưng 4 năm học trung cấp thì các cụ dạy kỹ, còn 4 năm lên học viện các cụ dạy gì? Đại cương để cho gì? Giống như chúng ta học đại học á. Chúng ta học đại học có phải gì? Các cụ dạy đưa ra cái bài đó để cho tự nghiên cứu, tự gì? Tự đối chiếu tham khảo với nhau và đưa ra bài để thi. Đấy. Đó là cách dạy. Cho nên xin thưa các quý vị, chứ nói về giáo lý mà chẳng có ai lẻ bịt được chúng tôi cả. Giống như cái kính chiếu yêu mà ai tu đúng, ai tu sai, ai tu phải, ai tu trái, nhìn một cái là gì? Biết ngay. Vì sao? Vì trong tàng thức của chúng tôi, Tam Tạng Thánh Điển, kinh luật luận, ngăn thì kinh, ngăn thì luật, ngăn thì luận, nó gì? Nó xếp ngay ngắn ở trong tàng thức A Lại Gia này rồi. Nó ở sẵn ở trong gì? Trong đầu, trong óc, trong não này rồi. Ai tu sai, ai tu đúng, ai giảng sai, ai giảng đúng, ai giảng thế nào ạ? Nó giống như cái kính, cái gương sáng nó phản chiếu lại hết rồi. Giống như cái máy ghi âm là gì? Nó ghi lại hết rồi. Làm sao mà có thể bị lừa gạt, làm sao mà có thể nhầm lẫn được. Cho nên các vị xem, tất cả những cái vị mà ngày xưa chúng tôi lên tiếng, chúng tôi nói đó, bây giờ đều chật lất hết rồi. Vừa qua mới nhận được cái tin là cái vị ngày xưa mà vị ở Việt Nam mà chủ trương cái gọi là niệm Phật bất niệm từ niệm đó, ra giảng ở Hải Phòng, ở Hà Nội, ở các nơi làm ầm ĩ lên đó, xây cái chùa to tướng ở trong các tỉnh trong Việt Nam, không cái tỉnh gì thầy quên không nhớ rõ. Nhưng mà vừa qua nghe được cái tin là gì? Hoàn tục ra về rồi, về lấy vợ rồi. Các vị thấy không? Mà đã đạt được bất niệm từ niệm mà tại sao còn bể gì? Để cho tham sân si nó quấy nhiễu, để cho sắc dục nó lôi cuốn mà phải hoàn tục ra về. Không có cái chuyện đó. Cho nên tu nó không chuẩn một cái mình biết luôn. Nhưng có cái thôi, nói hay không nói mà thôi các quý vị. Chính vì vậy cho nên các Phật tử chúng ta, các tổ, không phải thầy đâu nhá, mà các tổ từ xưa đến nay thường dạy chúng ta gì? Phải chịu khó đọc kinh, nghe pháp. Lúc rảnh rỗi thì nghe pháp, đến thời khóa thì phải tụng gì? Đọc tụng kinh. Trước hết để gọi là gì? Gọi là đọc kinh là để minh lý kinh, tức là hiểu được lý, hiểu được giáo pháp của Đức Phật dạy trong kinh để đem áp dụng vào cuộc sống đời thường hàng ngày đó, vân vân. Đấy là một phần cao quý nhất. Còn cái phần cũng không thể thiếu, lý sự phải viên dung, đó gọi là về lý. Còn về sự thì chúng ta phải gì? Phải đến giờ là phải chịu khó mặc áo dài, nóng đến 38-40 độ cũng mặc áo dài để lên trên tầng thượng để ai nấy cung kính dốc lòng kính lạy Phật pháp tăng thường ở khắp mười phương, lễ xuống và lễ. Đấy, tại sao mà phải khổ như thế? Chồng con ở dưới bảo mẹ nó tại sao phải khổ như thế, nóng này thì không ở dưới tầng 1, tầng 2, ở trong phòng mà hưởng điều hòa mát lạnh để đi lên trên tầng thượng để tụng kinh làm gì cho nó khổ. Ông ạ, Phật dạy rồi, thầy cũng nói rồi, chúng ta đến thế giới này có cái gì là sướng vĩnh viễn đâu. Khổ một chút để đạt được cái vui muôn đời về sau, tức là vãng sinh Tây Phương thì đạt được cái vui muôn đời, còn gì nữa. Khổ một chút ở cuộc đời này, nóng một chút ở cuộc đời này, khổ một chút cuộc đời này để đạt được cái gì? Cái tâm nguyện vãng sinh của chúng ta được thành tựu, được về Tây Phương Cực Lạc thì thọ cái tấm thân này gì? Kim cương na la diên, bất sinh bất diệt. Đấy. Như vậy có còn khổ nữa không? Không khổ nữa, cho nên á, thôi ông ạ, khổ một chút để đạt được cái vui á, muôn đời sau thì khổ một chút tôi cũng chịu được ông ạ. Còn nếu mà gì, ông hay là các con có thương tôi thì thôi lắp cái điều hòa cho tôi lên đấy nó thì tốt biết bao. Bà nào mà khéo khéo có khi ông ấy lên lắp cho thật. Đang mùa hè rồi, các Phật tử nữ hay tụng kinh trên tầng thượng ấy, về có con có cháu hoặc là chồng con á, mà cứ ca cẩm là sợ mình khổ thì thôi thì ông thương tôi hay là con thương mẹ thì con lắp cho mẹ cái điều hòa lên đấy để cho lúc mẹ lên tụng kinh mẹ bớt nóng, mẹ đẩy nhiếp tâm, mẹ tụng kinh, mẹ niệm Phật, mẹ hồi hướng cầu cho cả nhà cùng bình an mạnh khỏe. Thế là ngày mai chúng ba hôm lên chùa, mấy hôm nữa về lại thấy thì thấy cái điều hòa trên tầng thờ rồi thì sướng biết bao, đúng không? Cái điều hòa, xin thưa các quý vị, nó là cái vật chất, tiền nó cũng không quá là nhiều. Bây giờ hình như là có đâu chục triệu, hơn chục triệu là có điều hòa thôi, đúng không? Thì thế thôi. Nhưng cái quan trọng nhất là gì? Chúng ta thấy chồng và con quan tâm, chồng thì quan tâm tới vợ, con thì quan tâm tới gì? Tới mẹ. Cái đấy mới là cái gì? Cái chúng ta thấy hạnh phúc nhất ở trên cuộc đời này. Cái đấy mới là cái gì? Cái điều hòa mát rượi ở trong tâm mình đó các quý vị. Còn cái điều hòa ngoài là quý, nhưng cái điều hòa trong này mới quý này. Nhìn thấy chồng thấy con là cứ cười tít mắt suốt ngày. Vì chồng con gì? Tâm lý quá. Yêu vợ, thương mẹ quá. Cho nên thấy mẹ kêu nóng một cái liền lắp cho cái điều hòa ở trên tầng thượng, tầng thờ. Thường là thành phố chúng ta thường lấy thờ trên tầng gì? Tầng tum ấy mà. Tầng thượng, tầng tum mà. Mà tầng thượng, tầng tum chính là cái tầng nóng nhất của căn nhà của chúng ta. Cho nên lên đó tụng kinh mà không có cái điều hòa thì nóng lắm. Nhưng mà bình thường á, nhiều Phật tử nóng thì nóng, nhưng đến giờ lên tụng kinh vẫn gì? Vẫn lên tụng kinh. Giống như các sư ở chùa này vậy, các Phật tử ở chùa này, cứ đến giờ lên tụng kinh, hôm rồi 38-40 độ, sân Tây phải 40 độ, phải 42 độ. Những ai ở lại đây cứ đến giờ, đến 5 giờ chiều, vẫn phải lên đây để tụng gì? Tụng kinh, nhà mái tôn rất là nóng, nhưng thầy bắt vẫn phải tụng gì? Tụng kinh. Vì nếu hôm đó không tụng kinh thì đồng thời cũng là không gì? Không nên đỏ bếp luôn. Vì hôm đấy nóng quá không tụng kinh được thì đồng thời hôm đó nóng quá cũng không nên vào bếp để nấu cơm nữa luôn. Vì sao? Vì đàn na tín thí nói là hạt gạo tuy nhỏ nhưng mà nếu mà không tu tập, không trả được thì nợ nó rất là lớn về các quý vị. Cho nên nóng cũng lên tụng kinh, lạnh cũng phải lên tụng kinh. Đó chính là chúng ta gì? Gọi là tu tâm dưỡng tính, thời thời luyện đó các quý vị. Đó chính là cách, một cái phương pháp rèn luyện gì? Phật dạy tổ giảng chúng ta gì? Để chúng ta rèn luyện cái tâm tính, cái chí khí của mình đó các quý vị. Cho nên ở đây, xin thưa các quý vị, 12 năm đầu Đức Phật nói về kinh A Hàm thì dạy cho chúng ta các pháp tu, và kế tiếp là sau 12 năm đó là gì? 8 năm kế tiếp Đức Phật thuyết kinh thì kinh Phương Đẳng, Trong kinh Phương Đẳng đó chính là có kinh kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chính là Đức Phật thuyết vào năm thứ 12 sau khi thành Phật. Ai sang Ấn Độ với thầy hai lần mà đã được đến gì? Đến sân bay của Đức Phật đấy. Đây sân bay đầu tiên trên thế giới của chúng ta, người Ấn nào có nói vui như thế, đây là sân bay đầu tiên của thế giới. Thế hỏi vì sao là sân bay đầu tiên của thế giới? Họ bảo nơi này cách đây trên 2600 năm trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đang ngồi ở chỗ này và đã gì xuất thần đi lên lên cung trời Đao Lợi và thuyết kinh để độ cho thần mẫu của ngài ở trên đó. Thì người Ấn Độ không biết là Đức Phật thuyết kinh Địa Tạng, vì Phật giáo Ấn Độ đã mất hàng nghìn năm nay rồi, bây giờ mới thì mới quay trở lại được mấy trăm năm nay, hàng trăm năm nay, gần trăm năm nay. Nhưng mà cái người hoàng truyền kinh Địa Tạng ở Ấn Độ thì gần như chưa có, cho nên họ chỉ biết là Đức Phật có cái tích là truyền lại là Đức Phật lên trên cung trời Đao Lợi để độ cho mẹ của mình thôi. Và những người học Phật theo ở Việt Nam chúng ta hay là như Trung Quốc, như Nhật Bản, như Triều Tiên, Hàn Quốc vân vân, có kinh Địa Tạng thì chúng ta mới thấy đó chính là bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng Đức Phật thuyết vào chính là năm thứ 12 và mùa an cư năm thứ 12. Do ở trong tăng đoàn có chánh sự, tức là một nhóm tỳ kheo trì luật và một nhóm tỳ kheo trì kinh cãi nhau. Bên trì luật thì bảo là phải làm thế này thế nọ thế kia mới đúng, bên trì kinh thì bảo phải gì thì cái đấy cái việc đấy nó nhỏ nhặt, thì chấp làm cái gì. Cho nên hai bên gì, hai bên xảy ra chánh sự, bên nào cũng nói là mình đúng. Tất nhiên đấy là những vị mới xuất gia thôi, còn các vị như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên thì các ngài không theo cái chánh sự ấy. Các ngài A-la-hán, chứng quả A-la-hán rồi thì không theo cái chánh sự ấy, mà những vị mới xuất gia chưa chứng đắc thánh quả, vẫn còn một chút tham sân si, các ngài mới có cái chánh sự ấy. Và Đức Phật nói các vị không nghe, cho nên Đức Phật gì? Mùa an cư năm đó Đức Phật cách xa đó khoảng 2-3 cây số, nơi mà Đức Phật thuyết kinh A Di Đà đó, đến cái chỗ cái gò đất mà bây giờ bên sang Ấn Độ gọi là sân bay Đức Phật đó, cái nơi Đức Phật ngồi nhập định ở đó 3 tháng an cư để xuất thần lên cung trời Đao Lợi và thuyết kinh Địa Tạng. Và bộ kinh Địa Tạng của chúng ta được thuyết vào trong giai đoạn gọi là 8 năm kế tiếp Đức Phật thuyết kinh Phương Đẳng, hay gọi là kinh Phương Quảng. Đó, và kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Bi Hoa, kinh nhiều bộ kinh tiếp theo trong hệ thống Tam Tạng Thánh Điển của nhà Phật cũng được thuyết vào thời giai đoạn đó. Kế tiếp sau 8 năm thuyết kinh Phương Đẳng là 22 năm Đức Phật thuyết kinh Đại Bát Nhã. Các vị đọc kinh Đại Bát Nhã mà xem, nếu không có trí tuệ, không phải là bậc trí thức, đọc như vịt nghe sấm chả hiểu cái gì cả. Thầy đã đọc đi đọc lại đến phải đến mấy chục lần rồi, đọc cả bộ á, mỗi một quyển nó dày thế này mà mấy quyển cơ, đọc đến mấy chục lần cái đấy rồi các vị, nhưng mà 1-2-3 lần đầu chả hiểu cái gì cả, nhưng không hiểu vẫn cứ đọc. Đọc đến lần thứ 4, thứ 5 bắt đầu nó mới vỡ dần ra, vỡ dần ra, vỡ dần ra đấy. Không hiểu vẫn cứ đọc, cứ đọc, đọc như là gì, là mình đọc sách vậy, cứ đọc tụng tràn như thế. Thế là dần dần tự nhiên gì, đọc đến cái đoạn đó tự nhiên trong đầu mình lóe ra, bừng ra, hiểu ra. Sau khi mình đọc gì, giảng giải, đọc luận đại trí độ của Bồ Tát Long Thọ giải thích về Bồ Đại Bát Nhã đấy, tự nhiên là thấy cái mà mình lóe ra bất chợt mình hiểu á, trùng với gì, lời của Tổ đã giảng ở trong luận đại trí độ về đoạn kinh đó rồi. Và như vậy có nghĩa là mình đã hiểu đúng. Cho nên xin thưa các quý vị, chúng ta đọc kinh, chúng ta tụng kinh, chúng ta duy trì thời khóa để rèn luyện cái tâm viên ý mã của chúng ta. Nếu chúng ta coi thường cái thời khóa, hôm nay chúng ta lên thời khóa, ngày mai lại đi sang nhà bà hàng xóm ngồi tán gẫu, đến giờ lên tụng kinh mà vẫn gì, câu chuyện vui quá, thôi. Lúc đó nghĩ trong lòng thôi, tụng kinh thì ngày nào cũng tụng mà, nay chuyện là đang vui, ngồi nói chuyện là tí về, còn thời gian thì tụng, không còn thời gian thì đến ngày mai, đúng không? Thế ngày mai đang đến chuẩn bị đến giờ tụng kinh nhá, bà lại gọi: bà ơi, bà có ở nhà không? Dạ có cái gì đấy bà? Ôi dồi, cái quả mít nó vừa chín ngon lắm, đi sang đây. Thế là ngồi răng bổ quả mít, hai bà vừa ăn quả mít vừa tâm sự chuyện của con dâu nhà mình, rồi con dâu ở nhà người, rồi con trai nhà mình, con trai nhà người, rồi cháu nội nhà mình, cháu nội nhà người. Thế cuối cùng là lại tiếp tục hết một thời khóa kinh ngày thứ hai. Chúng ta vì miếng ăn, vì ham chơi, vì thích buôn chuyện, hết ngày thời khóa của ngày thứ hai rồi. Nếu còn ngày thứ ba thì còn hạnh phúc biết bao. Nếu không còn ngày thứ ba, vào sáng ngày thứ ba, bình thường đến giờ đấy thấy chúng ta dậy, con và chồng chả thấy đâu, con chả thấy đâu. Thế bố hỏi con: mẹ mày dậy chưa? Con bảo: con chưa thấy đâu, hay mẹ dậy, mẹ ra ngoài rồi. Bố bảo: tao chưa biết, tao chả thấy, tao biết mẹ mày dậy chưa. Nếu mà nó chồng và con vào mở cửa phòng xem á, thì có khi còn cứu được. Nhưng do gì? Chồng cũng nghĩ rằng gì, chắc mẹ mày dậy đi làm rồi, hay là dậy đi đâu rồi. Con chắc thì mẹ con dậy đi đâu rồi, mẹ con phải hay dậy sớm nên tụng kinh lắm. Nay không thấy tụng kinh, có khi mẹ con chắc là dậy đi đâu rồi. Chồng cũng chả mở cửa phòng, con cũng chả mở cửa phòng, đến trưa về vẫn chưa thấy nấu cơm, đi tìm khắp chả thấy đâu, và mở cửa phòng thì lấy gì? Thấy nằm quắt queo ở trong đó rồi. Thì như vậy ngày thứ ba có còn nữa không? Không còn nữa. Vì gì? Cái già cái bệnh theo ngay bên mình, chẳng ai có thuốc trường sinh. Vì vậy mà phải gì? Niệm Phật tu hành để bất chợt vô thường nó đến, chúng ta còn có chỗ để nương, để nhờ, để cậy vậy. Chớ có ham vui, chớ có ham chơi mà quên đi thời khóa, chớ có quên đi cái nhắc nhở chính mình. Cho nên thời khóa các tổ lập ra, các thầy sách tiến chúng ta phải giữ cái thời khóa, chính là để gì? Tu tâm dưỡng tính, thời thời luyện vậy các quý vị. Chúng tôi nói Phật thật với các quý vị chứ, để ngồi được ở trên này như ngày hôm nay, 8 năm trời đi học, ngày nào chúng tôi cũng phải, ngoài việc học ở lớp ra, ngày nào cũng phải dạy trước đại chúng để gì? Để đi cảnh sách niệm Phật. Cảnh sách niệm Phật xong, nếu học ở Mộ Lao thì lên ngồi thiền một khóa, một thời 30 phút nữa xong mới xuống ăn sáng. Còn học ở Quán Sứ thì trên nhà tổ ngày đấy đóng cửa, tầng có hai tầng thôi, thì tầng ở ngoài là đóng cửa không vào được. Thì cảnh sách xong một cái thì tôi đi lên hiên nhà, lên hiên của Tam Bảo chủ Quán Sứ đi kinh hành cho đến lúc gì? Cho đến lúc gần đi học mới nghỉ. Vì ngày đó chỉ ăn có gì một bữa thôi. Tôi 6 năm trời đi tu, 6 năm đầu cũng chỉ ăn có một gì? Một bữa thôi, sáng không ăn gì, chiều không ăn gì, sữa cũng không uống, mà mì tôm thì cũng không luôn. Có nghĩa là chỉ có ăn một bữa. Cho nên ngày đấy thân thể nó mới gì? Nó gầy còm đến nó chỉ còn có 26 cân, là mấy lạng đi cả đôi dép cao su mới được gì? Mới được 27 cân. Có nghĩa chỉ còn cái da và cái xương thôi. Các thầy cùng học với tôi ngày đó bây giờ nhìn thấy tôi bảo là: ôi trời, sao bây giờ ông Thịnh ông béo thế? 6 năm trời, 4 năm đầu, 4 năm học trung cấp ăn một bữa. Rồi xùa ra ngoài học viện 2 năm đầu cũng ăn một bữa. Sau khi về nhận cái chùa này rồi này, một thời gian đi đi lại lại nhiều này, cứ học xong một cái 12 giờ lại cưới cái xe máy phóng về đây. Xong về lại làm việc để xây cái nhà chỗ dưới kia, cái nhà chỗ cái đầu, cái nhà chỗ Vãi Tuyết và mấy vãi đang ở nhà đổ đổ đấy. xây cái nhà đấy có tiền đâu, không có tiền. Cho nên á, tự mình phải gì, phải nấu cơm cho thợ, nhận cái suất là nấu cơm cho thợ để đỡ trả lương thêm cho một người nấu cơm nữa. Dân họ có sang đâu, dân các cụ các vái không ai sang, các vị nhé, nhớ không ai sang đâu. Họ chỉ sang 14, 15, 30 một sang quét dọn thôi. Còn khi mà về thầy về nhận cái chùa này, dân các cụ các già các vái sang nói giao giá luôn, sư về, dân chúng tôi không nuôi sư đâu, sư tự nuôi được sư thì sư về. Bảo các cụ là yên tâm, tôi không phải ai nuôi, chúng tôi còn trẻ, mới có chưa đến 30 tuổi mà các cụ yên tâm. Rồi, ở cái phần nuôi, sư bảo không nuôi, không được rồi. Sư về chúng tôi không phải sang ngủ trong chùa. Nếu chúng tôi phải sang ngủ trong chùa thì không thỉnh sư đâu. Bảo yên tâm, các cụ yên tâm, sư thự trong chùa. Sư mang các vãi đến đây để trông chùa cho các vãi ở quê. Thế là lôi vai tuyết ở dưới chùa Ngọc Tân lên đây. Đó, kéo vai tuyết lên đây. Mà lúc đầu là vai tuyết chưa lên đâu, có mình thôi. Cho nên lúc đầu xây cái nhà kia là thầy cứ sáng dậy từ 3 rưỡi sáng lên cảnh sách 30-45 phút gì đó. Xong xuống nấu cơm cho thợ. Nấu cơm cho thợ sắp xong một cái để mâm vào đó. Bắt đầu là gì? Đi học. Học xong một cái bắt đầu là ăn xong, ở ngoài kia không về, ngày đó trì ngọ, quá ngọ không ăn. Cho nên học xong một cái 11 rưỡi, ăn xong một cái là lại xe từ quan sứ đi về đây. Đi về đây thì lại gì? Làm chứ. Và làm với thợ chứ. Ngày đấy cái tinh thần thanh niên mà, ghê lắm. Đi về mệt thì mệt nhưng mà xây, nghĩ rằng mình xây một ngôi chùa lên để cho nhân dân có chỗ lễ bái, có chỗ gì để cho mình tu tập, và sau này biết đâu đủ duyên để cho mình có thể làm nơi gì hoằng pháp giáo hóa độ sinh, báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai thì hạnh phúc biết bao. Cho nên là cứ thế mà lao đầu để làm thôi. Làm đến tối mệt đi ngồi thiền lấy lại năng lượng. Thế là sáng hôm sau lại nấu cơm, dạy tụng kinh, cảnh sách tụng kinh, lại nấu cơm cho thợ để đi, cứ như thế. Các vị thấy đấy, mấy năm gian khổ như vậy nhưng mà cũng phải gì? Rèn luyện cho đến khi nhận cái ngôi chùa này đi lại nhiều quá, nó mệt đứ ra. Tức là ngồi lên trên xe máy mà gió thì nó muốn thổi bay của mình đi trên đường cao tốc á, không chống được nữa. Thế cho nên phải ăn thêm bữa sáng. Các hòa thượng, các thầy ở ngoài trường thấy cũng thương. Các cụ bảo, đặc biệt là cụ Tứ, hòa thượng Thích Thanh Tứ, cụ bảo cái thằng này, mày muốn gì? Muốn chưa thấy đạo mà đã chết rồi à? Cả cái dân tộc nhà mày có mình mày đi tu thôi, mày muốn chết à? Mày không muốn đem đạo về quê nhà mày à? Cho nên cụ bảo á, phải ăn uống vào cho nó khỏe mạnh, còn thân thì mới tu được đạo chứ. Thế là nghe các cụ nói cũng đúng, mà quả thật là mình cũng mệt quá các cụ, các Phật tử không thể nào chống được nữa, cho nên gọi là phá giới ăn thêm một bữa sáng nữa. Còn 6 năm trời, 4 năm trung cấp và 2 năm đầu của học viện là chỉ ăn một bữa thôi. Giờ người ta đi ngủ đi chơi, mình chưa đến giờ ngủ thì học hoặc là đi ngồi thiền hoặc đi kinh hành. Cũng phải như thế chứ. Không có những ngày như thế thì làm sao có những ngày như hôm nay. Không có những ngày thực tu, thực hành, thực khổ như thế thì hôm nay lên nói với các vị ở trên này nó chỉ là những lời nói gì? Lời nói đầu môi, lời nói chóp lưỡi và lời nói gì? Sách vở thôi, sẽ không cảm được các quý vị tí nào. Thầy nói thật là như thế. Rồi hết 4 năm học viện, thầy đi về đi an cư kiết hạ 2 năm, 2006, 2007, 2008, 3 năm nữa, vẫn chỉ duy trì có bữa sáng, bữa trưa thôi. Tức là vẫn ăn có 2 bữa thôi. Bữa sáng ăn nhẹ và bữa trưa ăn cơm, tối không ăn gì và cũng không uống nước cam hay nước gì cả, chỉ uống nước trắng thôi. Ngày xưa còn trẻ cũng gì, gọi là cũng tinh tiến phết đấy, không phải là lơ tơ mơ hay là không phải là gọi là cứ tu nó đến đâu thì đến mà được như thế đâu các quý vị, không phải đâu. Còn trẻ mà không cố gắng, không nỗ lực thì sau này già không có cái gì cả. Và sau này lên chùa Tản Viên năm 2008-2009, 2 năm trời, 3 năm trời ở trên đó vẫn chỉ duy trì có bữa sáng, bữa trưa. Nhưng mà lúc đó nó thì ở trên núi nó làm nhiều quá mà ốm nhiều quá. Ốm đến nỗi phải mấy chú thợ, 4 chú thợ phải đóng cái bàn. Ngày đó chưa có đường đâu nhá. Đóng cái bàn này này, cái bàn nó cũ cũ, cái bàn viết sớ này này. Đấy, lật ngược nó lên, chặt 2 cái cây, buộc nó vào làm cái võng. Và thầy ngồi lên cho nó là khiêng từ trên chùa, khiêng xuống. Khiêng xuống thì hôm đấy khổ, tối hôm đấy trời lại mưa to. Mình lại sốt đến 39, 40 độ, sốt đến nỗi mà người nó không còn, nó mê man đi rồi. Thế trước khi mê man đó, gọi chú Dũng, chú thợ lên bảo, chú Dũng ơi, chắc chú cho thầy xuống chùa Khai Nguyên, có chết thì chết ở dưới Khai Nguyên thôi. Chứ chết ở trên này thì chắc nó mọi việc nó cũng không được tốt lắm đâu, thì cho thầy về, chết thì chết ở dưới Khai Nguyên. Thế là chú lên chú bảo, ôi thầy nói dở thế, thầy làm sao mà chết được, còn trẻ này sao mà chết được. Thế thầy đem thầy về đi viện. Thế là các chú ấy gọi điện cho bà Bái Trung này, bà Bái trưởng cái chùa này, bảo là cho con trai lên, đem xe lên đón thầy về để đi viện, để chở đi viện, mà thầy ốm nặng lắm, thầy không đi được nữa. Tối hôm đó nó mưa to quá, mưa to đến nỗi là đi qua cái suối cái, tức là cái cầu suối cái dưới ngày xưa chưa cầu, các Phật tử nha, đi lội qua suối nhá. Thôi 4 ông thợ thì khiêng 4 đấy, còn 3 ông nữa đi ở ban dưới. Thế nó mặc cái áo mưa. Mặc cái áo mưa thì nó mới kiểu nó mặc cái áo mưa ấy, một cái ông thợ mặc cái áo mưa ấy. Nó mới dúng cái áo mưa xuống, nó mới trôi một cái ông thợ. Ôi dồi, mày ông ấy trôi, nhưng mà ông ấy trôi ông lại tóm được chân một ông thợ khác. Mày thế không có, nó trôi nó đập vào đá nó chết toi. Lũ mà. Nó đập vào đá, các vị tưởng tượng đến cái nước nó ngập đến thì đến rốn của đi qua suối cái mà ngập đến rốn này này. Lũ kinh lắm. May nó tóm được chân nhau không có gì nguy. Mình ngồi ở trên, ngồi ở trên các chú đã dơ cái, ngày đó nó nhẹ nhẹ, ngày đó nó khoảng 32 cân thôi. Ngày đó mà nặng như bây giờ chắc nó bó tay. Ngày đó khoảng 32 cân. Thế là 4 ông thợ cầm cái bàn này, nó đưa mình lên trên thế này. Nhưng mà nó đưa lên như vậy, cái bàn nó lật ngửa lên thì nó để mình vào cái bàn này này, nó khiêng này. Đấy, cho nên là toàn bộ cái đằng lưng mình nằm xuống này ướt sũng hết. May mà bà Vái Trung bảng tinh ý, bà đi theo và mang cái bộ quần áo từ chùa Khai Nguyên, con trai lên đón để mang bộ chùa Khai Nguyên. Thế là lên mấy đứa nữa, nó bảo thì nó bảo nó phải che, nó lấy 2 cái áo mưa của chúng nó đang mặc, nó cởi ra nó che vào cái bụi cái đường châu đi á, nó che 2 đầu là nó bảo thôi thầy đi sang đó thay quần áo đi, mình mà thay quần áo ở đây á, thôi mặc thế này thôi. Nó bảo thầy mặc thế này đi về, chưa về tới Khai Nguyên có khi thầy bị cảm lạnh thì thầy chết mất. Thế là nó bảo nhưng mà thay chỗ này ngại chết. Nó bảo thầy thay đi, chúng con ra đằng trước quay mặt đi. Đấy, kỷ niệm chùa Tản Viên đấy. Không có đắng có cay làm gì có ngọt có bùi như ngày hôm nay. Xin thưa các quý vị, không đơn giản đâu. Đây là những câu chuyện gì? Câu chuyện mà trải qua những cái cuộc đời tu tập của chúng tôi mới như thế. Đến chúng tôi là người xuất gia mà còn phải bỏ ra cái gì? Cái giai đoạn, cái thời gian cần khổ lo tu như thế cơ mà. Nay các Phật tử chúng ta mà bà tự nhiên muốn vãng sinh Tây Phương mà chả chịu tu cái gì, chả chịu hành cái gì thì không được. Trợ niệm nó chỉ là gì? Là người ta giúp đỡ mình một phần nào đó thôi. Phải tự mình phải có công đức, có sự tu tập ngay tại cuộc đời này đã các quý vị. Cho nên Bài pháp của ngày hôm nay thầy nói về cách trở niệm, nhưng trước khi nói về cách trở niệm, thầy nói cho chúng ta biết là trước khi để người ta trợ niệm cho mình được vãng sinh thì mình phải có gì? Có chính tu, chính hạnh và chính nguyện đã. Chưa có chính tu, chính chạy hạnh, chính nguyện thì làm sao mà được đới nghiệp vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Vì vậy mà thầy rất mong rằng các Phật tử chúng ta đi chùa nghe pháp về nhà tu tập thì cái thời khóa chúng ta phải luôn luôn giữ cho nó đều, trừ trường hợp hôm nào gia đình có công việc bận bất đắc dĩ bất khả kháng thì mới tạm dừng mà thôi, hoặc rằng ốm đau bệnh tật quá, hoặc hôm nào nó nóng bức quá. Trên ban thờ, phòng thờ chúng ta nó ở tầng thượng, nó nóng quá, nó không có điều hòa, quạt không thể chống được, thì thôi tạm xá cho một vài ngày nắng nóng thì cũng được. Thì chúng ta không lên thời khóa, thì chúng ta ngồi dưới phòng tầng dưới nó mát hơn, chúng ta ngồi chúng ta niệm. Thế nào? Chúng ta không tụng kinh được thì chúng ta niệm. Niệm Phật. Đó, chúng ta không có thời gian hoặc nóng quá không lên tụng kinh thì chúng ta phải chịu khó niệm Phật ngay từ bây giờ để làm cái gì? Để làm cái nền tảng. Nó có cái chất liệu, ví dụ như là muốn xây nhà cao thì phải xây gì? Xây móng chắc. Muốn xây được cái móng chắc và cái ngôi nhà cao thì phải có đầy đủ nguyên vật liệu, đó là gạch đá, vôi cát, xi măng, đúng không? Đó, cho nên nay chúng ta muốn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, muốn được đồng tu trợ niệm cho được vãng sinh một đời thì phải lo để chuẩn bị vữa, gạch và nguyên vật liệu, đó chính là tu nhân tích đức, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường và nghe pháp và tụng kinh nhận niệm Phật, ngồi thiền hàng ngày vậy. Đấy chính là chúng ta đang chuẩn bị tư lương để về tịnh độ, chuẩn bị tư lương để xây lên một ngôi nhà, một cõi tịnh độ trang nghiêm vậy. Và phương pháp và trở niệm, cách thức trở niệm nó chỉ là cái phụ bên ngoài mà thôi, chứ đừng có ai nghĩ rằng thôi lo gì, cứ ăn đi, cứ chơi đi, không cần phải vất vả gì. Một ngày nằm bệnh ở trên giường, một cú điện thoại, alo ban trợ niệm đấy hả? Tôi ốm lắm, chắc không qua khỏi, các bà đến trợ niệm giúp tôi cái. Và nghĩ rằng gì? Có ban trợ niệm rồi, mình chắc chắn sẽ được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Mà không lo, tu tâm sửa tính từ bây giờ thì nguy lắm các quý vị. Nguy lắm. Cho nên trong nhà Phật, Đức Phật dạy chúng ta hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Chính là cái ý này đây. Chúng ta phải có gì? Có đầy đủ. Ngày xưa cái đuốc là gì? Cái đuốc, một là làm bằng cái bó gì? Bó cây tre, cây nứa khô, trẻ ra. Đó gọi là đuốc. Một cái loại đuốc nữa trong quê thầy gọi là cái ống hồng. Ngoài mình không biết gọi là cái gì, trong quê thầy gọi là ống hồng. Tức là lấy cái ống tre hoặc ống nứa, rót dầu vào đó, và lấy một tí vải, nút nó lên trên, nút đấy, và đi vào hang sâu, hang tối, hay đi vào, đi đêm á, thì bật lửa để bật nó vào, thì cái đấy nó cháy rất là sáng, mà gió cũng khó có thể tắt. Mà đó gọi là, trong quê thầy gọi là ống gì? Ống hồng. Ngoài này gọi là cái gì? Ngày xưa đi chơi thanh niên, các cụ, các ông, các bà đi chơi chưa có đèn pin đấy, đi tán gái mà hay dùng một cái đấy. Từ làng này sang làng kia là đêm 30 Tết, đêm 30 hay mấy cái hôm tối tối, là chỉ có duy nhất là đi bằng gì? Một là đi tán gái bằng gì? Bằng bó gì? Bó diêm. Hai là dùng ống gì? Cái ống nứa đó, ống tre, ống nứa đó để rót dầu vào đó và nút nó vào, gọi là ống hồng, quê đều là ống hồng. Ngày xưa chưa có đèn pin, chưa có điện đường. Đi vào mùa, xin lỗi các cụ bảo là đi gì? Đi chơi, đi tán gái, đi vào mùa gì? Mùa có trăng á, tức là tháng gì? Và nửa khoảng độ tầm từ mùng 7, mùng 8 đến khoảng độ tầm 20 á, thì nó có trăng, thì còn đi được. Còn vào cái khoảng từ ngoài từ 20 á, cho đến 20, 25, cho đến khoảng mùng 4, mùng 5 á, đầu tháng á. Đặc biệt vào cái gì từ khoảng 28, 30, mùng 1 á, đêm thì tối đen nhưng mà có thấy đường đâu mà đi. Mà ngày xưa thì làng này, xã kia, làng này, xóm khác duy nhất chỉ có cái gì? Một là viết thư, hai là phải tự mình đi, đi đến. Đâu có cái chuyện mà tít 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 nhắn điện thoại hay là gọi Zalo cho nhau như bây giờ đâu các vị. Đấy. Cho nên, đấy thầy đang nói về gì? Chúng ta muốn có cây đuốc thì phải có tre, có nứa khô để làm đuốc, hoặc là có gì cái ống đó và rót dầu vào đó, cho tim, cho bấc cái miếng rẻ đó, tức là cái tim, cái bấc đó, xong rồi thắp nó lên thì mới gì, mới thấy đường để mà đi. Đấy là lời Đức Phật nói, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, lấy cái đuốc của thế gian để ví vào cái đuốc của nhà Phật. Đuốc của nhà Phật ở đây Đức Phật dạy chúng ta chính là phải thường xuyên nghe pháp, tư duy, tức là suy nghĩ đó, tư duy đó, quán tưởng và nhìn nhận, gọi là trạch pháp giác chi. Trong nhà Phật, trong Thất Thánh Tài thì có một gọi là gì? Trạch pháp giác chi, tức là lựa chọn giáo pháp một cách gì, làm sao cho phù hợp, nó chuẩn chỉ, phù hợp với căn cơ của mình, nó phải đúng chính pháp, lựa chọn cho nó đúng. Trong Thất Giác Chi, trong nhà Phật thì có một cái gọi là trạch pháp giác chi. Nay chúng ta đã chọn được chưa? Trạch pháp, tức là chọn pháp được chưa? Được chưa? Tức là chúng ta chọn pháp môn gì? Pháp môn tịnh độ, tức là chọn được chưa? Chọn rồi. Tức là chúng ta đã chọn được pháp rồi, trạch pháp giác chi chúng ta đã chọn được rồi. Sinh vào thời này chúng ta thấy thì các tổ, trong rất nhiều kinh điển nói Đức Phật dạy thời mạt pháp. Duy có pháp môn tịnh độ là dễ gì? Dễ thực hành, dễ gì? Dễ đạt được cái hiệu quả cao nhất, mà nó phổ cập các căn, thượng căn, trung căn và hạ căn. Tin sâu nguyện thiết chỉ danh hiệu Đức Phật A Di Đà cầu sinh tịnh độ, chỉ cần như thế thôi, tới khi xả bỏ báo thân, có Đức Phật A Di Đà gì, cưỡi thuyền từ đại nguyện tới trước trên thân thể thần thức của chúng ta, cười tươi phóng đại quang minh là gì? A-di-đà-phật, lành thay, nếu là nam thì Đức Phật mà gì? Này thiện nam tử, ngươi ở trong quái xa bà, kham khổ, có năm ác trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mệnh trược chung rất khó làm mà này, thế mà đã làm được, các ngươi thật là gì? Chân tinh tiến. Thế là ngài liền rồi gì, đưa ngón tay, bàn tay tiếp dẫn xuống, ánh hào quang từ đó phóng ra là một đóa hoa sen vàng, hoặc đóa sen trắng, hoặc đóa sen xanh, hoặc đóa sen hồng hiện ra trước mắt, và ngay lập tức thần thức của chúng ta hoặc là quỳ bước lên trên đài sen đó, hoặc đứng trang nghiêm chắp tay, hoặc quỳ trang nghiêm chắp tay, hoặc tính tọa kiết già, hoặc bán già trang nghiêm chắp tay trước mặt Đức Phật A Di Đà mà lễ xá ngài A Di Đà Phật. Xin Đức Tử Phụ hãy gì? Hãy thương xót con. Hãy thương, hãy yêu mến con. Hãy tiếp dẫn con về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới của ngài. Ở cõi này gì? Nó kham khổ, chúng con chịu đựng đã chán rồi. Lúc đó Đức Phật cười tươi vào rồi, thiện tai, thiện tai, tức là gì? Lành thay, và Đức Phật gì? Hãy theo ta, và Đức Phật xoay mình trở về Tây, và ngay lập tức chúng ta cũng, đoá sen của chúng ta cũng theo quang minh của Đức Phật và nhẹ gót về Tây Phương. Đó. Nói thì ai cũng muốn được. Nghe nói như thế thì ai cũng muốn được. Nhưng bảo tu thì, thầy ơi, con còn trẻ, con còn bận công tác, bận việc công ty, bận việc cơ quan nhiều lắm thầy ạ. A-di-đà Phật.